Phần 4. Vô ngã. Anatta. 23. Tu theo bốn nhân tố. Có một công nhân thành thị thích ăn nấm. Ông hỏi, nấm bắt đầu từ đâu? Và có người nói với ông, chúng mọc trên mặt đất. Nên ông lấy một chiếc rổ và đi đến vùng nông thôn, mong muốn những chiếc nấm sẽ xếp hàng dọc hai bên đường để ông hái. Nhưng ông cứ đi mãi, leo lên những ngọn đồi và đi dọc theo những cánh đồng, nhưng không thấy cây nấm nào hết. Một người dân từng đi hái nấm trước đây biết chỗ nào có nấm để hái. Cô biết nên đi đến phần nào của khu rừng này. Nhưng người thành thị nọ chỉ có kinh nghiệm nhìn nấm trên những mâm thức ăn của mình. Ông nghe người ta nói nó mọc lên từ mặt đất và nghĩ rằng sẽ rất dễ tìm thấy chúng. Nhưng cách này không hiệu quả. Rèn luyện tâm trong Samadhi, tức thiền định, cũng tương tự như vậy. Chúng ta nghĩ rằng sẽ rất dễ, nhưng khi chúng ta ngồi, chân đau, lưng đau, chúng ta thấy mệt, nóng và ngứa ngáy. Rồi chúng ta bắt đầu cảm thấy nản chí, nghĩ rằng Samadhi rất xa vời so với chúng ta như là bầu trời và mặt đất. Chúng ta không biết phải làm gì và bị choáng ngợp bởi những khó khăn. Nhưng nếu chúng ta nhận được một số hướng dẫn, thì nó sẽ dần dần đơn giản hơn. Khi chúng ta còn mới mẻ, thì rèn luyện trong Samadhi rất khó khăn. Mọi chuyện đều sẽ trở nên khó khăn nếu chúng ta không biết phải làm thế nào. Nhưng rèn luyện đi, điều đó có thể thay đổi. Những gì hữu ích sẽ từ từ vượt qua và vượt lên trên những gì không hữu ích. Chúng ta có xu hướng sợ thất bại khi đấu tranh. Đó là một phản ứng bình thường và tất cả chúng ta đều phải trải qua điều này. Nên điều quan trọng là phải rèn luyện một thời gian, cũng giống như mở một con đường băng qua rừng. Đầu tiên, nó rất khó đi, rất nhiều chướng ngại vật. Nhưng cứ đi đi về về liên tục, chúng ta sẽ làm thông thoáng con đường. Sau một thời gian, chúng ta loại bỏ những nhánh và bụi cây và mặt đường trở nên chắc chắn và bằng phẳng sau khi chúng ta bước đi thường xuyên. Rồi chúng ta có một con đường tốt để đi qua khu rừng. Điều này giống như khi chúng ta rèn luyện tâm thức. Hiểu được như vậy, tâm được soi sáng. Phật tổ và những đệ tử của người từng là những sinh vật bình thường, nhưng họ đã phát triển bản thân mình để tiến qua những trạng thái của giác ngộ. Họ làm được như vậy thông qua rèn luyện. Những lời khuyên của Phật về cách tu thiền là gì? Người dạy chúng ta tu như đất, tu như nước, tu như lửa và tu như gió. Tu giống như những điều cổ xưa, những gì tạo nên chúng ta. Nhân tố rắn chắc của đất, nhân tố lỏng của nước, nhân tố ấm của lửa và nhân tố di chuyển của gió. Nếu có người đào bề mặt trái đất, thì trái đất vẫn không bị phiền hà. Người ta có thể xúc, xới lên và tưới nước lên đất. Những thứ thối rữa có thể bị chôn vùi trong đất, nhưng trái đất vẫn thờ ơ giống như cũ. Nước có thể bị đun sôi hay đông lạnh hay dùng để rửa những thứ dơ bẩn, nó vẫn không bị ảnh hưởng. Lửa có thể đốt cháy những thứ đẹp đẽ và thơm tho hay những thứ xấu xí và hôi thối, không liên quan gì đến lửa. Khi gió thổi, nó thổi tung mọi thứ, dù tươi mới hay hôi thối, không cần quan tâm. Phật đã dùng phương pháp tương tự. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong chúng ta chỉ đơn thuần là một tập hợp của đất, nước, lửa và không khí. Nếu bạn cố gắng tìm một con người thật sự sống trong đó, thì không thể, chỉ có tập hợp của những nhân tố. Nhưng dù đã sống qua vô lượng kiếp, chúng ta vẫn không bao giờ nghĩ sẽ tách biệt chúng ra để thấy chúng thật sự là gì. Chúng ta chỉ có ý nghĩ, đó là tôi, đó là của tôi. Chúng ta luôn nhìn mọi việc trong những khái niệm của bản ngã, không bao giờ thấy rằng chúng đơn thuần chỉ là đất, nước, lửa và không khí, không có người nào ở đó cả. Nhưng Phật dạy chúng ta tu như vậy. Ngài nói về bốn nhân tố và thúc giục chúng ta nhìn ra chúng thật sự là gì. Hãy suy ngẫm thật kỹ về những nhân tố này. Không có sinh vật hay cá nhân nào hết, chỉ có đất, nước, lửa và không khí. Điều này rất sâu sắc, đúng không? Nó bị giấu sâu bên dưới. Người ta chỉ nhìn nhưng không thấy chúng. Chúng ta đã quen luôn suy nghĩ trong những thuật ngữ của bản ngã và những thứ khác. Do đó, việc thiền vẫn chưa được sâu sắc. Chúng ta không thể chạm được đến chân lý và chưa vượt ra được cách nhìn nhận sự vật thông thường. Chúng ta vẫn gắn kết vào những quy ước của thế giới và bị gắn kết vào thế giới, nghĩa là vẫn còn ở trong vòng luân hồi, được và mất, chết đi và được sinh ra và chết đi, đau khổ trong lãnh địa của lúng túng. Dù chúng ta mong muốn và khát khao điều gì thì cũng không mang lại ích lợi nào theo cách chúng ta muốn, vì chúng ta đã nhìn một việc bằng cái nhìn sai lầm. Với loại gắn kết chặt chẽ này, chúng ta thật sự vẫn còn cách con đường thật sự của Dhamma rất xa. Hãy thực hiện ngay bây giờ. Cách tu Dhamma của chúng ta nên đưa ta thoát khỏi bể khổ. Nếu chúng ta không thể thực sự bước ra khỏi bể khổ, thì ít nhất cũng phải giải thoát được một vài nỗi khổ ngay bây giờ, trong hiện tại. Ví dụ, khi có người nói chuyện gay gắt với chúng ta, nếu chúng ta không tức giận, chúng ta đã vượt ra khỏi nỗi khổ đau. Nếu giận dữ, thì chúng ta vẫn chưa vượt ra ngoài dukkha được. Khi có người nói chuyện gay gắt với chúng ta, nếu suy ngẫm về Dhamma, chúng ta sẽ thấy chuyện này chỉ liên quan đến những đống đất. Được thôi, ông ta chỉ trích tôi, ông ta đang chỉ trích một đống đất. Một đống đất đang chỉ trích một đống đất khác. Nước đang chỉ trích nước, không khí đang chỉ trích không khí, lửa đang chỉ trích lửa. Nhưng nếu chúng ta thật sự nhìn mọi việc theo cách này, thì những người khác sẽ gọi chúng ta là một kẻ khùng. Ông ta không quan tâm đến điều gì hết, ông ta không có cảm xúc. Khi có người chết, chúng ta không buồn bã hay khóc lóc, và họ nói chúng ta điên rồi. Điều rút ra thật sự là hãy tu tập và tự mình nhận ra, thoát khổ hay không, không phụ thuộc vào ý kiến của người khác dành cho chúng ta, mà tùy thuộc vào trạng thái tâm trí của chính chúng ta. Đừng bao giờ để ý họ sẽ nói gì. Nếu chúng ta tự mình trải nghiệm được chân lý, thì chúng ta có thể tu tập thoải mái. Khi những khó khăn xuất hiện, hãy gợi nhớ về Dhamma, suy nghĩ về những chỉ dẫn tâm linh đã được học. Chúng dạy bạn phải từ bỏ, tiết chế và kiểm soát bản thân, buông mọi thứ xuống. Họ dạy bạn phải cố gắng theo cách này để giải quyết những vấn đề của mình. Dhamma mà bạn nghiên cứu là dùng để giải quyết vấn đề của bạn. Chúng ta đang nói đến loại vấn đề nào? Gia đình bạn thế nào? Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì với những đứa con, người bạn đời, bè bạn hay công việc của bạn không? Tất cả những điều này đôi khi khiến bạn phải đau đầu, đúng không? Đó là những vấn đề chúng ta đang nói đến. Những bài giảng đang nói với bạn rằng bạn có thể giải quyết những vấn đề của cuộc sống hàng ngày với Dhamma. Chúng ta được sinh ra là con người. Chúng ta có thể được sống với tâm trí vui vẻ. Chúng ta làm việc thông qua trách nhiệm của mình. Nếu mọi chuyện gặp khó khăn, chúng ta luyện sức chịu đựng. Sống tốt cũng là một loại tu hành Dhamma. Tu hành cách sống đạo đức, sống hạnh phúc và hài hòa như vậy thật sự rất đúng. Tuy nhiên, chúng ta thường xuyên gánh chịu những thua thiệt. Đừng xem đó là mất mát. Nếu bạn đi đến một trung tâm hay một ngôi nhà để thiền, và rồi trở về nhà tranh cãi với người ta, đó là một mất mát. Bạn có nghe tôi đang nói gì không? Đó là nỗi mất mát trong chuyện này. Nó có nghĩa là bạn không thấy Dhamma dù là một chút xíu thôi, không có lợi ích gì hết. 24. Ngây thơ. Achancha trở thành một tấm gương sáng. Một cựu Nico kể câu chuyện này về lần đầu tiên gặp gỡ Achancha. Sau khi nghe rất nhiều điều về ông, cô đến gặp ông tại Hampstead Vihara khi ông đang ở London vào năm 1979. Ông hỏi cô có từng tập thiền chưa? Và khi cô nói mình đã tham gia vài buổi thiền, ông hỏi cô hiểu biết Anatta đến đâu. Tôi bắt đầu nói chuyện và bước vào cách giải thích dài dòng phức tạp. Tôi tiếp tục nói về vô ngã, và khi đang nói, tôi thấy trải nghiệm về bản ngã của tôi căng phồng lên như một quả bóng bay. Cô trả lời. Khi cô nói xong, Achancha nói vài lời bằng tiếng Thái Lan. Cô hỏi, ông ta nói gì vậy? Người thông dịch viên cung cấp thông tin. Ông nói rằng cô rất ngây thơ. Thay vì cảm thấy bị xem thường, người phụ nữ trẻ bị thu hút vì lòng nhân từ của Achancha khi ông nói những lời đó. Và cuối cùng, cô đến Thái Lan để xuất gia. 25. Không phải chúng ta, không phải của chúng ta. Theo truyền thống, có 4 ngày âm lịch được các tín đồ Phật giáo xem như là ngày tăng sự hay những ngày dành cho nhà chùa. Trong những ngày đó, các thiện nam tín nữ có thể dành thời gian đến chùa để nghe những bài giảng kinh và tu hành. Đây là phong tục Phật giáo cổ xưa. Những người đi trước đã phân chia một tháng thành 26 ngày dành cho cuộc sống thế tục và 4 ngày dành cho tu pháp. Những ngày thế tục nhiều hơn rất nhiều. Có cơ hội để rèn luyện về Dhamma là điều rất quan trọng đối với chúng ta. Phật nói rằng, những ngày và đêm đang đi qua không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Ngài sợ rằng chúng ta hay quên và vô ý, nên Ngài đã nhắc nhở chúng ta về ngày tháng đang trôi qua, cuộc đời chúng ta đang trôi qua. Chúng ta liên tục già đi, liên tục già hơn, và một ngày nọ, nó sẽ kết thúc. Nên Phật đặt ra câu hỏi, ngày và đêm đang trôi đi không ngừng nghỉ, chúng ta đã sử dụng thời gian của mình như thế nào? Phật Tổ đã thúc giục chúng ta hết lần này đến lần khác, suy ngẫm trong hiện tại. Chúng ta đến từ đâu? Tại sao chúng ta đến? Ai là người đã mang chúng ta đến đây và dẫn dắt chúng ta? Chúng ta có biết mình còn sống được mấy năm, mấy tháng nữa không? Khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ hướng đến đâu? Khi chúng ta gợi nhớ đến ngày và đêm đang trôi qua, chúng ta sẽ liên tục suy ngẫm về những câu hỏi đó. Khi chúng ta nghĩ về nó liên tục, rồi sẽ nhận ra cuộc đời của con người không bao lâu. Từ trẻ em, chúng ta trở thành người lớn, và rồi đột nhiên chúng ta già đi. Sự luân chuyển xảy ra mỗi ngày. Nếu nhìn vào điều này, chúng ta sẽ chú ý nghiêm túc đến cuộc sống và những hành động của bản thân. Do đó, tổ tiên chúng ta đã có tục lệ lấy ra 4 ngày trong tháng làm ngày dành cho chùa miếu. 26 ngày còn lại là những ngày trần tục, để làm những việc trần tục và kiếm sống, để quan tâm đến công việc. Do đó, bạn có 4 ngày để đi chùa hay trung tâm Dhamma để thay đổi không khí. Ở đó, bạn có thể nghe những bài giảng kinh và có một số ý kiến khác nhau. Khi bạn ở nhà, tất cả những gì bạn nghe và suy nghĩ là đây là ta, đó là của ta, mọi thứ là chúng ta và của chúng ta. Bạn không bao giờ nghe có người nói rằng không có gì là của chúng ta. Nhưng khi bạn đi chùa và nghe một bài giảng kinh, thầy sẽ nói đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Bạn sẽ tự hỏi, này, vậy là sao? Tại sao họ lại nói như vậy? Tất cả những thứ đó rõ ràng là của mình mà. Mình đã làm việc chăm chỉ rất nhiều năm để có được chúng. Thầy đang nói dối sao? Tại sao thầy lại nói như vậy? Đây không phải là chúng ta. Đó không phải là của chúng ta. Bạn không biết phải làm gì trước tiên. Bạn không biết nên tin vào điều gì. Bạn luôn có suy nghĩ trong đầu rằng đây là mình, những thứ đó là của mình. Nhưng bất cứ khi nào bạn đến chùa, bạn vẫn sẽ nghe mãi điều đó. đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Mâu thuẫn nối tiếp nhau, thế giới và tham ma đang mâu thuẫn với nhau. Thế giới sẽ không từ bỏ quan điểm của nó. Đây là chúng ta, những thứ đó là của chúng ta. Nhưng thầy luôn nói với bạn rằng, đây không phải là chúng ta, đó không phải là của chúng ta. Sau một thời gian, sau khi nghe những nhắc nhở thường xuyên này và nhìn vào những trải nghiệm của bạn, bạn bắt đầu có những hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của mọi thứ và suy nghĩ của bạn thay đổi. Rồi bạn nhận ra những gì Achan đã nói với bạn là chính xác. Nhưng nếu thật lâu bạn mới đến chùa để nghe về điều này một lần, thì sau khi trở về nhà, bạn sẽ nghe và suy nghĩ những điều khác. Rồi cuộc đấu tranh và thảm họa tiếp tục. Sẽ mất một thời gian dài để đi tới đi lui để thấy được chân lý và hạ quyết tâm. Bạn phải trải qua điều này, trải nghiệm sự lúng túng khi có người nói với bạn đâu là chân lý. Nhưng khi suy nghĩ thông suốt và thiền về nó, bạn sẽ có thể thấy nó rõ ràng. Lắng nghe Dhamma cũng có giá trị như vậy. Qua thời gian, nó chìm xuống và bạn bắt đầu nghiên cứu thành khẩn và lưu tâm, học được về những thiếu sót của thế giới, nhận thức được sự già đi của mình. Bạn bắt đầu đưa nó vào trong tâm mình. Hầu hết mọi người phản ứng lại khi lần đầu tiên nghe những điều này, nhưng sau một thời gian, có thể họ sẽ đến tiếp. Rồi chúng ta nhận ra những bài giảng kinh là chân lý. Cái được gọi là của chúng ta chỉ là một quy ước. Cái chúng ta gọi là tôi cũng là quy ước. Xem xét những thứ bạn có ở nhà. Cái gì từng bị vỡ hay mất chưa? Chúng có thay đổi không? Đó là một ví dụ để giúp bạn nhìn ra được. Nếu chúng là của bạn, vậy tại sao chúng không tuân theo những gì bạn nói với chúng? Và đừng bao giờ để ý đến những sở hữu ngoại thân. Cơ thể của chính bạn thì sao? Nếu bạn thật sự là chủ nhân của thể xác này, vậy tại sao bạn lại để nó bị bệnh? Thể xác chỉ là đất, nước, lửa và không khí. Nhưng được sinh ra trong những thể xác này, chúng ta tin rằng nó là của chúng ta, nên chúng ta luôn đấu tranh với chúng, với những hiện tượng vô thường. Dù không có cách gì để chúng ta thắng được, chúng ta luôn thất bại và cuối cùng là tách ra khỏi nó. Chúng ta không thể thương lượng về thời điểm cái chết đến với chúng ta. Chúng ta không thể ở lại được. Hãy đợi cho các con tôi lớn lên đã. Hãy để tôi kiếm ít tiền trước. Bạn không thể làm vậy. Khi thời gian đến, bạn phải chết. Nhưng gia đình tôi sẽ ra sao đây? Ai sẽ chăm lo cho người bạn đời và mấy đứa con tôi? Ai sẽ chăm sóc cha mẹ tôi? Vô ích thôi, tử thần không hỏi bạn về những vấn đề đó trước. Nếu chúng ta suy nghĩ về điều này, chúng ta sẽ tiếp cận và bước vào Dhamma chính xác. Giống như nhìn thấy một con rắn độc, chẳng hạn như một con hổ mang đang bò gần đó. Nó rất độc, và nếu không biết nó là gì hoặc không nhìn thấy nó, chúng ta sẽ mất cảnh giác và dẫm lên người nó rồi bị nó cắn. Chúng ta biết rắn hổ mang là gì, chúng ta biết nó có độc. Khi thấy một con xuất hiện, chúng ta nhận ra và không đến gần nó. Chúng ta giữ một khoảng cách an toàn và sẽ không bị nguy hại. Dù con rắn đó có độc thì chúng ta cũng không bị ảnh hưởng. Chúng ta để nó yên và bảo vệ bản thân. Nọc độc vẫn còn đó, nhưng cứ như thể nó không có độc và chúng ta không phải hứng chịu đau khổ. Tương tự như vậy, chúng ta nhận ra cái gì có hại và tránh xa nó. Thân và tâm là loại rắn độc của riêng chúng. Bạn có bao giờ chú ý đến điều này? Khi thân xác khỏe mạnh, bạn rất nhiệt huyết. Đúng rồi, những ngôi sao đang ưu ái mình. Nhưng đôi khi bạn bị bệnh và phải chịu những cơn đau dày vò và bạn rên rỉ. Ôi trời, tôi đã gây nên tội tình gì? Đó là một con rắn độc. Tâm thức cũng vậy, nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, bạn vui lòng và cảm thấy cuộc sống không quá tệ. Nhưng rồi có chuyện khiến bạn buồn bã, bạn mất ngủ vì nó, nằm trên giường với những giọt nước mắt tuôn trào. Nó cũng độc như vậy. Con rắn đang cắn chúng ta, nhưng chúng ta không ý thức được. Phật muốn chúng ta nghiên cứu Dhamma để biết được thân và tâm của chính chúng ta. Mỗi buổi sáng, trong khi đọc kinh tại chùa, tôi luôn đọc: sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường. Và rồi, sắc không phải là của ta hay bản thân ta. Và như vậy, với những uẩn khúc, khắp thân và tâm, không có gì ngoài vô thường, không có gì là chúng ta hay của chúng ta. Tồn tại và ra đi, xuất hiện và biến mất, đó là cách thức của nó ở mọi lúc, mọi nơi. Một số người khi nghe những từ không có gì là của tôi và họ nghĩ nên từ bỏ tất cả tài sản của mình. Chỉ có hiểu biết hời hợt như vậy, người ta mới có thể bước vào những tranh cãi như đó có nghĩa là gì hay làm sao áp dụng nó. Nhưng đó là điều để suy gẫm cẩn thận. Đó không phải là mình, không có nghĩa là bạn sẽ kết thúc cuộc đời hay ném đi những vật bạn sở hữu. Nó có nghĩa là bạn nên từ bỏ những gắn kết. Có một cấp bậc về thực tại quy ước, tức cấp bậc của thực tại tối thượng, giả định và tự do. Ở cấp bậc của quy ước sẽ có ông A, bà B, ông M, bà N, vân vân. Chúng ta sử dụng những giả định để tạo ra sự thuận tiện trong giao tiếp và các hoạt động trong thế giới này. Phật Tổ không dạy chúng ta không nên sử dụng những thứ đó, nhưng chúng ta không nên gắn kết với chúng như là một thứ hoàn toàn có thật. Chúng ta nên nhận ra chúng trống rỗng. Nếu chúng ta chỉ xem xét một cách hời hợt, mọi chuyện trông có vẻ như là thật. Nhưng nếu chúng ta nghiên cứu thông suốt, vào đến cốt lõi, thì chúng đơn thuần là quá nhiều. Thân đơn thuần, tâm đơn thuần, hạnh phúc đơn thuần, đau khổ đơn thuần. Chỉ có vậy thôi. Cuối cùng, nếu chúng ta không hiểu được điều này, thì chúng là độc, giống như con rắn độc có thể cắn chết chúng ta, và chúng ta nhặt nó lên hay giẫm vào nó vì không biết nó là gì. Nếu không nhận thức được những dục vọng và phiền muộn của mình, chúng ta sẽ đau khổ. Chúng có thể dẫn bản thân đến rất nhiều lúng túng và mâu thuẫn. Khi cơ thể đi qua quá trình tự nhiên của sự thay đổi, chúng ta khóc và oán thán vì nó. Đó là những con rắn độc của thân và tâm. Những nỗi đau khổ khủng khiếp mà con người trải nghiệm chỉ là những sản phẩm từ tâm của chính họ. Con người rất kinh sợ. Đó là vì họ để tâm của mình đi hoang, nghĩ về những điều quá mức. Khi ở một mình trong bóng tối, họ sợ hãi, nghĩ đến những bóng ma hay nhiều thứ khác, nên họ sẽ nhảy lên và bỏ chạy. Chính suy nghĩ đó mới là thứ khiến họ bỏ chạy. Tâm trí ngây thơ sản xuất những suy nghĩ của nó theo cách này. Nó không phải là chúng ta, không phải của chúng ta, không chắc chắn dù là nhỏ nhất. Nhưng nó có thể được huấn luyện. Nếu người đó can đảm, họ sẽ suy nghĩ khác, gia tăng lòng can đảm và thoát ra khỏi những cảm giác sợ hãi. Vì vậy, chúng ta có 26 ngày trần tục và 4 ngày đến chùa rèn luyện. Nếu chúng ta không thể đến chùa hay trung tâm, chúng ta nên hiểu mục đích của chúng là gì và rèn luyện tại gia. Cũng tốt nếu bạn không bỏ quên những giới luật của ngày tăng sự. Bạn có rất nhiều ngày để quan tâm đến những vấn đề của mình. Nên trong dịp này, bạn có thể thôi làm việc để kiếm tiền và thay vào đó là dành thời gian để rèn luyện tâm mình. Sau khi nghe được một số bài giảng rồi rèn luyện, bạn có thể quay trở về với cuộc sống bình thường của mình. Khi tâm bị quấy nhiễu và lúng túng, bạn sẽ quay trở lại đó để rèn luyện lần nữa. Và sau đó, bạn sẽ quay về với công việc của mình. Bạn học được cách tạo thành con đường trong thế giới như vậy. Học được con đường chân chính để bạn có thể kiếm sống và không phải chịu khổ đau. Bạn đi đến nhận ra vô thường. Bạn thấy rằng gắn kết với những hiện tượng vô thường sẽ chỉ mang đến những kết quả đau lòng. Đây là cách phân chia của những người thông thái, đặt riêng ra 4 ngày trong tháng dành cho những rèn luyện tâm linh. Nó là thời gian để suy ngẫm, để nghe những bài giảng kinh và để suy nghĩ và thiền về chúng. Nếu tất cả 30 ngày trong tháng đều dành cho cuộc sống thế tục, thì có thể sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn. 26 ngày là đủ.